Sứ đoàn VV xin trân trọng giới thiệu đề tài Bi Trí Dũng, Đại Bi Đại Trí Đại Dũng, Từ Bi Hỷ Xã. Chúng ta thường nghe Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc đến Bi Trí Dũng. Như vậy, Bi Trí Dũng người thế gian và người tu khác nhau như thế nào? Ba luận điển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng là sao? Tâm từ bi tích cực và tiêu cực là như thế nào? Từ bi hỷ xã ra sao? Nuôi dưỡng dũng chí là gì? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng nhắc nhở đối với hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta xuống thế gian phải học bi trí dũng. Thật sự tôi có chữ bi, tôi có thương yêu, tôi biết bảo vệ thể xác này là tôi đang trên đường học chữ bi. Khi biết bảo vệ chữ bi thì tôi phải có trí sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Và chúng ta dũng hành là phục vụ tất cả, như tất cả đã phục vụ chúng ta. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang, mới đứng lên cứu đời, độ đời, dấn thân học đạo. Dấn thân nhịn nhục mới tiến hóa, nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi mới bộc sáng. Bi là phải biết thương mình trước hết. Tu thiền sống an vui, thể hiện cái bi lúc đó trí mới sáng. Càng thiền trí sáng, trí sáng chúng ta mới dũng mãnh về trời. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thể nào buồn được. Hành đứng đắn không thể nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng thay đổi, toàn bộ thay đổi. Từ bi là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không bao giờ đặt nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục khơi dậy tâm từ bi. Tại sao Đức Thầy nói tâm từ bi không sợ một sự kích động nào? Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác, chúng ta không nên ôm lấy sự đau khổ. Chúng ta không làm cho người khác đau khổ mới thể hiện từ bi trong tâm. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Người nói con có trí, có dũng mà không có bi. Tại sao lại như vậy? Tại sao con bị thiếu bi trong khi con cứ nghĩ ngược lại lúc nào? Con cũng nghĩ tới người khác.
Có trí, có dũng, không có bi là con không biết thương con. Khi con biết thương con thì con mới thể hiện từ bi. Biết thương con chừng nào, con mới nhịn nhục chừng đấy thì nó mới nêu cao cái từ bi. Có trí, có dũng. Chí dũng người thế gian là làm ăn chạy trọt theo chí dũng của người thế gian. Chí dũng người tu học khác. Đại trí mở, giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, thấy hậu quả của mọi sự việc. Dùng đại trí mở cũng là chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Dũng sức chịu đựng, chứ không phải dũng tránh người ta. Ở thế gian dùng hơn vua mọi thế lực. Hai chi dũng khác nhau, đời khác, đạo khác.
Chúng ta, khi chúng ta giáng lâm, chúng ta đã đem cái ánh sáng từ bi xuống thế gian. Mà ngày hôm nay chúng ta mất hẳn cái ánh sáng từ bi. Rồi đâm ra chúng ta hướng về một vị Phật. Ô, tôi theo ông Phật từ bi hay hơn. Tôi theo ông trời từ bi. Tôi lập phê lập đạo. Tôi quên sự từ bi nó ẩn tàng trong tâm thức của tôi. Nếu tôi chỉ khai thác lấy tôi và tôi đứng trong luật trời vị trí của tôi hiện tại xuống thế gian học vị trí mà. Thật sự chỉ có chuyện đi. Chỉ có thương yêu. Tôi biết bảo vệ thể xác này là tôi đang trên đường học chuyện đi. Mà khi tôi biết bảo vệ chuyện đi thì tôi phải có trí sử dụng những cái gì khả năng sẵn có của tôi. Và tôi dũng hành là tôi phục vụ tất cả, như tất cả đã phục vụ tôi. Cái áo của các bạn đang mặc, khi không có loài người đã phục vụ, ta đã mang ơn rất nhiều, chưa bao giờ chịu trả. chưa bao giờ thật tâm thật tình để phục vụ như chúng sanh đã phục vụ chúng ta.
Thưa thầy, lúc nãy thì con có nghe cái phép thầy nói là nói cái đoạn mà đi trí dũng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ sự này.
Đi là phải biết thương mình trước hết. Phải biết thương mình là tu thiền, lập lại tự thương mình, sống an vui. Thế thì cái đi, lúc đó trí nó sáng, càng thiền cái trí nó sáng. Trí sáng, chúng ta dũng mạnh về sáng. Không phải dũng mạnh như cái lộn nữa. Dũng mạnh như trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi từ ma quỷ thoát ra. Đâu còn sợ ma quỷ. Nên dũng mạnh như trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành với Thích Ca. Thích Ca ngài cũng có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mạnh về trời. Để lại cho chúng ta bao nhiêu những năm. Bây giờ chúng ta phải học những cái pháp mà tự hành tự tiến. Xem lịch sử Thích Ca có tu ông nào. Không có sư phụ nào hết. Mà cũng xưng danh là tối thượng này. Ngài có nói một câu thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Từ trên trời dưới đất nuôi Phật không tiến hóa. Cái gì về trời Phật hồn ngài gì trời được thì nuôi Phật hồn chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn có uống có nghĩ đàng hoàng lo cho mình đầy đủ. Ông trời chiếu ngôi chiếu ánh đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn sống. Mà không chịu tu. Chúng ta không có thiếu tiền. Thiếu tu không? Không có người nào thiếu tiền nữa. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta vững mạnh tâm gốc. Tâm gốc mọi người. Từ những bước về lẫn người thân. Những người ta dạy công tu chi ta xa ta ra ta giải thích cho mình nghe là do sự dạy công tu học cho không ai chi không trên trời rất xuống giảng cũng có ông Phật cũng khổ lắm cũng kiếm cánh đủ chuyện cho mà ông Phật không có kiếm cánh cho nên đừng có nghĩ sai là tu sai là khổ cứ nghe những điều hay mà không nghe được nhiều giờ. Mình ôm cái xác này để tiểu thiên địa khi một thủy quả thổ đầy đủ giống như mình chủ của một xứ mà không thay thác kinh tế người ta suy bại chúng ta khai thác càng ngày càng như tôi cái phổi tôi yếu tôi tu pháp này bây giờ cái phổi tôi nó mạnh cái đó tôi nói lại cho mình ta nghe ta thấy tôi nghe ta cũng cho năm cái bao cho nên người cố gắng tu thì không có đói người vô vi không có đói làm biến rồi tu để diệt con ma lười biếng. Con ma lười biếng là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục nó hại cuộc đời không thích. Mình không thích mình để con nó cũng không thích như mình ngu cảm với ngu thì khổ cảm với khổ thôi chứ không có tiếng nào. Mà mình cố gắng tu thích tâm là mình dùng những thanh tịnh mình cũng hóa độ nó hiểu nguyên lý vô sanh của chính nó phần hồn nó là bất diệt chắc chắn nó đi về trời không có lẫn quẩn ở thế gian gì biết như vậy mới đỡ người ta dắt cái chừng nào người ta mới dắt ở đây đi taxi mình phải trả tiền hả à.
Thưa kính lời thầy, kính lời tất cả các bạn, tôi thưa con là Nguyễn Thị Xuân An và ba nuôi con là bác sĩ Hồng Đức. Thì con lên đây ngày hôm nay là ngày thứ năm. Con nhận thấy, con được thấy lại cuộc đời của con từ bé. Như thầy nói, đọc lại cuốn kinh vô tự mà chúng ta đã biết. Thứ ba, ba con bác sĩ Đức đem về cho chúng con ở trong nhà rất là nhiều kinh sách, và mỗi đêm ông gọi tất cả chúng con ra đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo giáo, ngày hôm sau lại đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo khác. Và từ từ ông cho chúng con thấy đạo nào cũng dạy chúng ta sống cho hòa thuận. Từ nhỏ con không hiểu, nhưng với tất cả những cái điều tốt lành đó, con lớn lên con chỉ biết rằng là có trời đất, có bề trên, nhưng mà đó, tất cả những chuyện đó là một sự hiểu mà thôi. Rồi sau này con lớn lên đi học, con cũng hiểu là có trời đất, nhưng cho đến khi con tới thiền viện ngày thứ hai, con thực sự cảm nhận được thế nào là cha và mẹ của con. Con đã có thưa với các anh em trong một cuộc bàn riêng không có mặt thầy, thì con đang năm vô cùng nhận thấy rằng mình làm chưa được, mình chỉ biết thương yêu cha mẹ thân xác này, mình chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cha mẹ trời. Thưa thầy, con có những nhận xét sau đây, con xin thầy giúp cho con. Thưa thầy, khi con ngồi thiền chiều hôm đó và nhận được một xúc động bên trong mà không phải vì mình nghĩ tới, khi đó khi có sự xúc động đó thì con mới biết đó là Đức Tu Trì Kim Mẫu. Sau đó lại có một sự xúc động mạnh và tự nhiên thức là đó là cha mình trên. Rồi cuối cùng con xúc động vô cùng vì tự nhiên nó thức rằng tất cả những cái thức đó là nhờ ơn Đức Thầy. Nhờ Đức Thầy đã công phu bao năm, đã đạt được bao nhiêu mà không bao giờ ích kỷ giữ cho mình, để mà đi xa, để mà có quyền thế, để mà có người khen tặng, mà ngược lại quay về trao cho những đứa chúng con, những người không mấy gì xứng đáng. Thì các thầy con hiểu thầy làm như vậy thì cái đó tự nhiên thầy nhận thấy rằng thầy đã được như vậy thì những người khác cũng được như vậy, thì họ phải làm cho họ chứ không phải là thầy trao cho họ, thầy chỉ cho họ thôi. Nếu họ cố gắng sẽ nhận được. Thưa thầy, con xin hỏi thầy là tất cả những cái thức đó của mình, thì ví dụ thân xác này có chết đi thì chắc cái thức đó nó phải có, nó phải còn. Chứ bây giờ ví dụ con với anh Phố, con hiểu cái đó, anh Phố hiểu cái đó, nhưng nếu hai chúng con cùng chết đi thì chắc chắn là cái thức đó nó phải còn. Vậy thì nó là từ bên ngoài và từ bên trong cùng một lúc, thì thường có phải như vậy không?
Đúng, mỗi người một cái trình độ, những cái trình độ thăng hoa của mình đến đâu thì mình sẽ được tương ứng đến đó. Như duy trì kinh mẫu tương ứng thì mình đã nghe băng nhiều và cảm thức sự của mình, và mình đang đóng cái vai đó, cho nên cái phần diễn nó nâng cao lên. Lúc đó phải được mở cái khuyết tâm của chính hành giả, cho nên hành giả mới phản ứng. Khi nghĩ được tới Đức Mẹ rồi, chúng ta cũng nghĩ đâm tu cha, thì tự nhiên những cái pháp luân ở bên trên chuyển xuống liền giúp chúng ta mở tâm khuyết. Cho nên những cái đó rồi nó càng ngày càng lớn rộng ra, cái tư tưởng nó vô bờ bến, thương yêu vô cùng, không còn sự mê thất. Cái đó mới được tương ứng ân độ của bên trên thật sự, thấy rõ cái sự thương yêu vô cùng của một Phật hồn tại thế, luôn luôn hướng thượng sẽ được học hỏi vô cùng, học nhiều, học không cần kinh nghiệm tại thế đâu, nhưng mà các trong thanh tịnh mà học rất nhiều, học công nhiều nhiều, ý tưởng tốt lành luôn luôn chiếu cho chúng ta để chúng ta biết. Cho nên nhiều người còn kiềm chế không biết cha kim là ai, không thấy mặt, thì trình độ không có, có hiện cũng không thấy. Nhưng mà nhiều người cũng đã thấy rõ, chúng tôi từ thiện, tôi có sự cảm nhận thương yêu vô bờ bến. Cái đó là trực tiếp từ ái của ngài chiếu cho. Đây là đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển nó đã chiếu xuống đây nè, cho những người có thiện tâm thiện trí tu học nhận lấy nó và thực hành vô cùng để cứu mình và cứu họ.
Lịch sử ghi chép không sai, và chính phần hồn của các bạn có thể đạt tới như ngài. Chứ ngài đã nói là nhân nhân giai thành Phật, ngài không phân giai cấp. Ngài đã nói câu nói này. Mà nếu chúng ta không chịu tu như ngài và tâm từ chúng ta không chịu khai mở, thì làm sao chúng ta có cơ hội được nhàn hạ như ngài ở ngày hôm nay? Thì được qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quá là cái đường dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có ngại, cho hy sinh thân xác nhưng mà ý chí vô cùng vẫn nuôi dưỡng, thì không bao giờ các bạn bị chỗ thất bại. Ngày hôm nay chúng ta được tái ngộ đây mà thanh tịnh rồi mới nhìn mặt ra, thế là mấy trăm năm trước chúng ta cũng đã có cơ hội học với nhau, bây giờ lại tái học, rồi sau này chúng ta lại vui nữa. Sự văn minh của tâm linh nó càng ngày càng thay đổi, tới đó nhìn mặt là biết rồi, kiếp nào tôi gặp ở đâu rồi, tôi đã học như vậy, văn minh đã thay đổi, nó khác rồi. Vật chất ngày nay còn chiếu được hào quang của cái lá cây, chiếu được hào quang của con người. Ở tâm linh của chúng ta tương lai thế nào, nhìn nhau được không? Đâu có khó khăn. Nói gì nó phải có bằng chứng. Sự văn minh tiến hóa vô cùng trong tâm thức của mọi người. Ông trời đã cho chúng ta đây học, tới đây học sự văn minh. Thay vì chúng ta ở Việt Nam khổ trầy da tróc dãy, chỉ còn có phần hồn xuất ra mà đi học. Mà bây giờ tất cả những chuyện từ trung thiên thế giới, từ thế gian ở đây, chúng ta đem gom vào trong con phòng này, chúng ta học ở đâu? Học rồi rồi sao? Bây giờ hành. Hành là nó đi chứ. Còn học mà không hành làm sao tiến? Cho nên quý vị là chủ thiền đường sẽ trở về thiền đường hành nhé. Tôi hành, tôi sợ gì? Khổ đi, thử thách đi, nhưng mà tâm từ của tôi là cứu độ. Cái đó là vàng không đổi, cái đó không bao giờ mất. Tôi nuôi dưỡng cái đó để độ tất cả mọi người. Và tôi đồng học chứ không có tự thị. Thấy rõ chưa? Cho nên tất cả rồi đây rồi sẽ có cơ hội nhìn mặt nhau. Ô, mấy trăm năm ông nội tôi bây giờ mới gặp tôi, em tôi gặp tôi, vợ tôi thiệt nó bây giờ nó mới gặp tôi tại đây. Thấy rõ ràng. Nhiều người các bạn tu một thời gian rồi bạn gặp rồi bạn cứ nhớ hoài, thương yêu hoài. Tại sao vậy? Rồi một đêm nào các bạn thấy nó hiện ra cảnh gia đình mình hồi xưa, nhưng mà không dám nói, để cho tim mà thương yêu nhau, nhớ nhau, nhắc từ giờ từ phút từ khắc, thấy tình thương và biển yêu của Thượng Đế. Vô vi tương lai, mọi người chịu tu mới đạt được biển, lập thành một biển yêu nhân gian để độ chúng sanh. Nó mở ra. Nhưng mà cái bí mật đó là ông trời, ông để cho chúng ta không thấy, để chúng ta cố gắng đi ra, để chúng ta mới đạt sự sáng suốt. Chứ kỳ thật là biết hết. Các bạn tu nhẹ sau này các bạn biết người này với người kia, các bạn cũng không được quyền nói. Hãy nói ra nó quên, bề trên không cho các bạn nói. Không biết trong thanh tịnh mà khi mà bạn nói là bắt buộc các bạn quên. Mà đúc sáng suốt hết rồi mới cho các bạn biết. Nhưng mà bạn biết lúc rồi không có dám phạm luật. Nếu nói ra nó hư, để cho nó tiến, nó xây dựng và nó xây bi trí dụng sang suốt. Nó đi tới đó nó mới nhìn. Cho nên đã địa ngục lên cho ăn cháo luôn được quên hết. Nhưng rồi nó nhớ lại rồi thì nó là thiên thánh rồi. Nó không có luân hồi. Nhưng muốn đạt được thiên thánh phải có sự cố gắng của nó mới tiến tới chỗ đó. Chỗ đó là chứa những người siêu năng, nỗ lực khai triển tâm linh mới được ở chỗ đó. Mà những người lười biếng không được. Nếu mà làm sẵn cho nó ăn, nó thành là người lười biếng, làm sao chừng nào nó mới lên nó được. Cho nên ông trời rất công bằng, rất trật tự. Mà chính chúng ta tham, thiếu trật tự, muốn biết, chưa tu muốn biết tiền kiếp tôi. Rồi để làm gì? Để lười biếng ở lại, thọ nạn. Không nên nghe cái chuyện đó. Dẹp đi, cố gắng đi tới, là các bạn thấy hết. Những cái gì của các bạn khai phá ra là các bạn sẽ thấy hết. Trì cái trí tu đi, sẽ thành đạt. Chỉ biết có một cái hồn các bạn bất diệt là đủ rồi. Không nên biết cái chuyện lẻ tẻ đó mà ngưng trễ chỗ này, ngưng trễ chỗ kia và không có tiến qua được. Nếu tôi chức ông này, ông kia, ông nọ là ngưng trễ ở chỗ đó rồi. Không. Tôi hồn bất diệt. Tôi phải tiến qua tôi vô cùng. Làm việc mãi mãi, không ngừng nghỉ. Mình là đúng. Cho nên cái đường tu của chúng ta đã vạch ra và tâm thực hành, trao đổi lẫn nhau trong tình thương huynh đệ, kẻ trước người sau trong trật tự phải hành. Các bạn đừng có nghĩ cái chuyện phân kiến hồi xưa là ông thầy là quan trọng, cái đó không có. Vì cái thức của các bạn là cũng đồng như cái thức của người đi trước. Các bạn gọt bỏ đi rồi sẽ đi tới. Cho nên chư Phật chư tiên mong mỏi chúng ta như đó. Mấy cái thằng này nó xuống đây nó ôm cái nặng không mà nó bỏ cái nhẹ. Rồi tụi tao nhẹ rồi nó không về chơi với tao, buồn vậy lắm. Mấy ông cũng nói vậy, cũng buồn lắm. Ngồi đánh cờ mình hai người kiếm được người là quý lắm rồi. Rồi bây giờ mình bỏ mình lên trên đó trong cảnh vui với mấy, sung sướng với mấy, đoàn tụ vui đẹp. Cho nên trên xuống kêu về. Mà người thế gian nó biết gì đâu. Tại vì nó ôm cái nặng không à. Rồi nó thấy cái nặng, bước cái tứ quan ngũ tạng, nó thấy cái này là thật, cái nó giờ được là thật. Còn cái thức của nó đụng được nó chưa biết vì nó chưa mở. Cho nên những người mở rồi, người ta vừa nghĩ tới bề trên, cái nặng tâm người ta quỳ, người ta lại. Ta mừng quá, sung sướng quá. Được gặp hào quang, thanh sạch, chiếu độ. Họ mừng tới rơi lệ, sung sướng vô cùng, ổn định vô cùng. Cho nên trên kêu buông bỏ, nhưng mà làm sao buông bỏ? Bây giờ chúng ta hành, từ từ nó sẽ bỏ, vì nó dính lâu quá rồi, nó kẹt cứng ở trong đó rồi. Bây giờ chúng ta mới mượn cái pháp luân hồi sức mạnh cái càn khôn vũ trụ, giải tỏa cái sự ô trược này. Chúng ta như vậy đó, ô trược, tâm tối, mờ mịt, khai phá nó là tận lực xây dựng bi trí dũng, khai triển tâm linh, không còn trì trệ nữa. Mọi người đều có hào quang sáng lạng, cố gắng trụ nó đi để khai mở, thực hiện cái thức hòa đồng của tâm linh.
Tôi có một thắc mắc về chiều đi. Chiều đi mình có thể phân ra làm chiều đi tích cực và chiều đi tiêu cực hay không? Ý tôi muốn nói là trường hợp mình không có điều kiện để vấn thân để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm chiều đi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất công phu, từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta dễ dãi, mình riêng từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn so đo không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình thiệt là từ bi.
Cái đó là đi thẳng, đi đúng gốc,
để bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mọi
người. Một chỗ mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, nhìn nhục tối đa, thì cái quản từ bi là sức mạnh, nhìn nhục gia can, khai triển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt. Chứ đừng nói tôi làm cu ly, làm công xưởng, tôi không làm gì được. Không, nó đều hết. Mỗi người một việc mà tận tâm tận tình, đây là từ bi.
Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo Nam Châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường từ bi, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình trở lại trật tự, không phá hoại, chặt giới, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Hỷ xả là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đầy đủ, ban cho người khác. Cái từ bi giàu lắm, hạ thương để tự từ bi hỷ xả, tấm thức thần nó mới có. Đôi môi không bao giờ cả hai được, không hiểu được ý nghĩa từ bi hỷ xả.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạng, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Chính thưa thầy, rồi thầy vừa dạy chúng con về hành đi thì sẽ thấy cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí, mà muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí. Muốn hành thì anh nói phải đầy đủ dũng chí, đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà.
Câu này không có nói được.
Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết? Hành để đạt tới nhãn chín. Mà làm sao chứ bằng hành? Thì dòm lại tôi thấy được lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu rồi. Đói bụng là tôi không chịu rồi. Tôi bị ngứa là tôi không chịu rồi. Tôi bị đau là tôi không chịu rồi. Tôi mất ngủ là tôi không chịu rồi. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó.
là cái kỹ thuật đi về cái dũng đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sang ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cho tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yêu nghĩa của các bạn. Thì các bạn nó bỏ công đi học, rồi các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu tin là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm tin rồi, mà bây giờ tin đi học, tin dũng lắm, tin dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành, khi bắt đầu hành, tin tin, tin đi học, học thì phải dũng, tin 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 tin. Tập tầm cái dũng, và học, học. Học những thầy như vậy, mình cái gì đem mình về mình thử thì có được. Rồi ngày mai mình mới tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải yêu cho thầy. Được cái có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ nó nhiều lắm. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi rồi thì được con làm gì đấy. Khi cha mẹ đi rồi, con cũng sân, được tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn dưỡng nữa. Rồi đi với sự tranh đấu, ai cũng muốn bảo vệ, nhìn trong cái chế độ tự do. Không bắt buộc chúng ta khai báo bất cứ một cái gì ta có, ta chỉ củng cố và nuôi thêm cái sự tham lam. Sau cái sự tham lam đó, chúng ta càng ngày càng dồi dào thì đó tôi nó kịch tập. Hai là vì tiền bạc mà nó lôi cuốn chúng ta vì cú cuồng trong tình dục, tình yêu phá hoại cơ thể, cái bệnh hoạn đó lúc nào chúng ta truyền đạt vô lý. Chúng tôi dân gian lâm xuống thế gian mang thể xác đầy đủ như thế này mà chúng được đầy nghị lực sống tranh đấu vì gia can đủ thứ hết. Mà làm sao thì tôi lại có thai mang gì? Và tôi không biết trị bệnh cho tôi, và tôi không biết nguồn gốc bệnh ra đâu mà hết. Lúc đó mình nhìn nhận, tôi học hết sách thì tôi vẫn muốn. Tôi mới truyền thật tin. Nhưng ngoài cái ngu này còn cái gì nữa đấy? Nếu mà ngu mãi như vậy làm sao cứu tôi được? Mà tôi có cái sự sáng suốt sẽ đến tôi với tôi. Mà tôi muốn đón rước cái sự sáng suốt đó, tôi phải hiểu cái gì? Nếu tôi đậm quá thì cái bệnh nhẹ của tôi thành nặng rồi. Xét được ông bác sĩ giỏi thì giỏi, ông cũng không cứu, ông cái thằng đó điên rồi, ông liệt cho nhà thương nhiên còn bệnh nặng nữa. Thì tôi phải làm như thế. Tôi tưởng tâm chỉ những người bệnh nằm trong giường để suy nghĩ và nằm chiêm bao những cảnh ác ôn mà nó cũng bất chánh mình đã làm. Mày thấy rõ bệnh nhân tâm sao? Tại tôi hao dân. Tại tôi muốn làm đàn anh. Nhậu cũng nhậu hơn người ta, chơi vờ cũng chơi vờ hơn người ta. Kiếm tiền cũng muốn thắng người ta. Ta đại bi, đại trí, đại dũng mà tôi đại tham, đại dâm, đại động. Thì tôi thấy bệnh cái gì? Bệnh đó là bệnh ép đó. Đi tới bệnh ép. Không cứu được. Tôi biết phải làm sao. Đồng nhiên đụng cái cực độ rồi nó không hết. Tất cả là lỗi cho mình. Thì lúc đó mình bị chuyển giáo tới chuyện. Nói cho chúng con như là không đi. Lúc đó chúng ta mới chuyển. Hay là người bệnh bạn nằm bên kia họ nói. Họ mỗi đêm họ lấy cái kinh thánh ra họ đọc. Hay là chắc tay này. Cũng làm cho ảnh hưởng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được người đó, nó càng ngày càng được thánh nhẹ và nó vui hơn chúng ta. Lúc nó nằm trên giường bệnh, mà ta nằm trên giường bệnh, ta nghĩ rằng ta đang ở tù nặng. Buồn được khắc phục. Và cái người nắm kinh thánh, người thánh nhẹ. Thế rõ chúng ta. Thì chúng ta gây cho chúng ta. Thì nhiên gây cho chúng ta. Thức mở ra. thế là có lối thoát chứ không phải cần gì có một sợ. Chúng ta mới thỏa thể những người đang gì chúng ta mới thấy được. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Cái hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi vợ không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc, mình lo. Tôi thấy mình có con đường sống, con đường thoát đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Cho kỳ được để tôi gặp người bị không tin với tôi. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lớn của nhân ăn nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Coi cái bệnh là gì? Coi cái bệnh là tội. Chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới cái gì? Buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tắt. Và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình, đó là gì? Dám đổ người là lại gì?
Từ bi hỷ xả là việc. Muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được. Nếu chúng ta còn tranh chấp, chấp trước chuyện này chuyện nọ so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ thì mới thể hiện được từ bi trung tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm đậm loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi. Ngu muội không có thể hiện được bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu học
thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc vào người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý, nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại rồi. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo, mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong tạm thời, không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù chất nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh, từ bi là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền, lập chùa, lập miếu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang oán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được. Không có dùng khối óc phàm phu mà lý luận rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh, mà nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc thúc đẩy tâm thức các bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? để kêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện xa xưa, như Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật họ chắc là ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật thì hãy đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu, là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh. Sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua rồi, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển, thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ, thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng, chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì tâm từ bi càng ngày càng mở rộng, sự thức giác nó về với chính chúng ta, và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị, có nhà cửa trên trời, không có phải là phải đi xin xỏ ai hết, không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai, mà thẳng thắn để nhịn nhục thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất, rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta, nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải được, kêu bằng hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có hóa giải được cái trật sự trần trực trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trực trong nội tâm mà thôi.
Theo lý này lên lý nọ, rồi chèn ép nội tâm nội tạng, muốn cứ càng ngày càng tràn đầy, làm pháp chỉ khổ và khổ thêm mà thôi. Chúng ta có duyên lành, có pháp trong tay, có xác càng sống là may mắn nhất ở vũ trụ này. Cái xác mới dễ ngộ, cái pháp không phải dễ ngộ. Ngày nay chúng ta ngộ được pháp thì có người đi trước phân tách rõ ràng, đi được để tháo gỡ những cái gì bức tức trong nội tâm chúng ta, giải lập khôi phục lại nền tảng tha thứ và tình yêu, xây dựng từ bi sẵn có của chúng ta. Chúng ta mới đi. Người mà hiểu được từ bi và thực hiện được từ bi là người thông minh, trong vài người thông minh. Người nhịn nhục từ người thông minh. Làm người mẹ hiền phải nuôi dưỡng cái nền tảng đó. Tôi vô cùng. Rốt cuộc là không có thua đâu, chỉ có thắng không có bại. Nhưng mà người đời không hiểu mà thấy khí giới hay hơn, bắn ngay đối phương nhà, không cần. Lấy tâm từ bi quá giải à, tâm họ ác ôn họ tới với chúng ta lấy cái chuyện giác độ họ, thì tự nhiên tâm ác ôn bị mất còn hơn nguyên đạo. Đang biến mất, không còn nữa. Nên ngày nay các bạn đi dự đại hội tâm linh, tâm tư ô trọc của bạn mới ngày thứ nhì nó cũng đi biến mất, tự nó tan biến, nó không có muốn tranh chấp với ai nữa, nó muốn trở về cách thanh nhẹ. Đó là vô vị chính các bạn. Mà các bạn cảm tiến tới vô sanh sáng lạng, tâm từ bi của các bạn sáng lạng, cuối cùng của các bạn là tâm từ bi sáng lạng. Tập tầm ngay lúc này buông bỏ tất cả những thế sự, trở về với sự chính chánh giác của chính mình, thì chúng ta tương lai sẽ chẳng khai ý thức rõ nguyên lý vô sanh, trong hẳn là nguyên lý vô sanh, thì lúc đó các bạn trở về ngôi vị như là không bị lực gắn nữa. Gốc gác của chúng ta là thanh nhẹ. Cho nên ở thế gian các bạn thấy con người khôn hơn vạn vật mà không chịu phát triển lên một nấc nữa để tận hưởng và trở về với ngôi vị vô sanh của chúng ta là uống trầm kim. Cho nên chúng ta có duyên là bao nhiêu khối ấp hiện diện nơi đây là giá trị của cả con vương trụ, chứ không phải là chuyện đùa giỡn ở thế gian. Ấp không phải dễ tạo, thế gian không phải dễ chết. Chúng ta đã có, bởi vì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải am hiểu đến chúng ta. Mà muốn am hiểu đến chúng ta phải làm sao? Phải chấp nhận sự kích động và phản động. Người tu tới trình độ thăng hoa một bước là phải bị nhồi qua nghịch cảnh gia đình đủ chuyện buồn, phải nhận nó làm thầy, chính nó là người dẫn dắt cho chúng ta trở về ngôi vị thanh tịnh. Mình chịu lấy qua là mọi người cảm ơn thay vì kích bác giận hờn. Nếu chúng ta giận hờn và kích bác là chúng ta tạo khổ cho đi xuống không đi lên, ngôi vị từ bi mất đi. Cho nên trở về với ngôi vị từ bi đó là đi mất đâu có xa nữa. Được ao ước bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp được ngồi gần với tiên Phật mà chúng ta có khả năng không chịu lui về thanh tịnh, làm sao chúng ta có cơ hội và tiếp xúc với những vị sáng suốt, không cần lý luận như thế gian nhưng am hiểu tất cả. Điều đó là vô sanh tự tích mọi người cũng có. Chúng ta bị hướng ngoại động loạn quá, đòi hỏi quá, tự tạo khổ chính mình và không có phát triển nội tâm mà thôi. Cho nên vật chất càng ngày càng tiến bộ, văn minh càng ngày càng tới với chúng ta để cho chúng ta thấy những mây hình ảnh này kia kia nọ, truyền cảm giữa con người và con người dễ ợt không có gì hết, rút ngắn thời gian đi đến đây hỗ trợ chúng ta rất nhiều để thức tâm, không phải lợi dụng nó rồi bỏ. Chuyện con trời làm đều có ý nghĩa, phải vô ý nghĩa. Chúng ta phải thấy cuộc du hành tỉnh thức này đi rồi chúng ta mới thấy rõ. Trả nhiều chất chung sanh bằng mọi khía cạnh, chứ không phải bằng một lời nói xuống đâu. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, nhiều dắt từng đi từng đi để cho khối óc của người trưởng thành và nhận thức được vị trí của chính mình. Vì chính mọi cá nhân, mọi hành giả đang hành tại mặt đất này cần phải biết nguyên lý. Mà những vật chất phát triển chúng ta có mắt mũi tai miệng thì nhận thức rõ ràng. Về tâm linh là phải tu cảm rõ rệt hơn. Lúc đó chúng ta không có phiền phiền sai quay của nội tâm, tâm lẫn thân đều được phát triển và chúng ta có cơ hội đi xe hai bánh thay vì một bánh, nhẹ nhàng hơn người thường. Cho nên những người tu vô vi tu một thời gian rồi khối óc họ khác, họ thay đổi những chiều hướng khác, lý luận khác, nói chuyện khác, người nháy mắt là biết tội phước rõ ràng, không có gì sai trái. Ăn năn hối cải từ ăn năn sám hối để tu tiên, đó là chân.
Các bạn đã bỏ công học bài học bi trí dũng của Đức Mẹ duy trì kiến mẫu và thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương vô cùng. Nhưng muốn bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách, coi nó thật yêu không. Đó là lâm trần bị si mê trong sự động loạn, ngày hôm nay có dịp tái hồi cho nó biết giá trị bi trí dũng nằm trong chân tâm của nó. Coi thử nó có chịu sống với bi trí dũng không. Bi trí dũng là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên giác. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý bi trí dũng không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi, chứ kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi, ta đi sai, ta trì trễ, ta lười biếng, ta ngu muội vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của mẹ đa ban, của cha đa vật trợ, luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức, nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là một sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn, những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dũng tâm dũng chí, và chúng ta cũng hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết cái tu, không biết điển là gì, cũng nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu. Chỗ đó không có dao cắt xén được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội, nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng, ngay trong mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế Giang Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài, và tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải nhóm người này. Những người đó vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Được lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang khí hơi tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị thanh lọc. Thanh lọc vì biển, thuyền nan đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng chí, ta mới học được bi chí dũng. Cơ hội đâu học, đó là một cơ hội để học bi trí dũng. Mà trong ta có, mà chúng ta không ngự nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. đâu phải có người mù chưa tu không có biết bi thí dũng đâu, biết nhưng mà nó vì bận lộn bận rộn, vì sự tham lam sự si mê của nó, mà nó biết được nó cũng nắm bi thí dũng nó đi. Mà đức mẹ yêu thì kim mẫu, cha yêu quý cũng dụng bi thí dũng để độ đời, luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí để tận nhà tận tâm của mọi người, mọi hành giả, để thức tâm nó, để cho nó hiểu nó là ai và sẽ trở về với sự chân giác của nó. Cho nên cái hồn chúng ta là trên hết, cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là luật trời. Nếu là chúng ta đi sai quay một chút là lâm bệnh, ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh, mới thấy rõ chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến, và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân mình đó, chúng ta mới thật sự bước ra độ thế, là thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng ta không qua những cái cơn nhồi quả đó thì không có thế nào mà thấy rõ giá trị của luật quân bình. Giá trị của luật bình, quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược, mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi xe hai bánh. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi, gánh vác thương yêu vô cùng, không có thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cổng cỏ, từ học sáng, các ta cũng thương yêu, thương yêu tất cả. Đó, phải mở cái tình sự thương càng ngày càng lớn rộng, mà phải qua nhồi quả. Qua sự quân bình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu. Cho nên một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng kêu các bạn thương yêu tha thứ, nhưng mà chưa bắt đầu thương yêu là phải nhồi quả. Nhồi quả rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu, nắm vững cái khí giới đó mà đi. Mà đi được rồi, nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương quang lạc của các giới đã thực hành và trao phó. Cho nên người vô vi toàn là thực hành, không có mê tín. Nếu những người không gắn công tu mà nhờ bề trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm, đã cho ta một phép lạ trọn lành, có một thể xác đầu đuôi tay chân, mà bây giờ cứ nghĩ vậy không? Lạm dụng của Thượng Đế, dùng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt. Rồi chúng ta nghĩ sao? Bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta biết rồi, ta sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều. Ngày nay ta thức tâm, trở về với chân giác, mà để tiến lên ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tôi đi học, tôi có bằng cấp thì tôi ăn hết, thì tôi đè đào đầu người ta, rốt cuộc là mình đè đào mình. Tôi manh lớn người ta không biết, tôi ăn gian được rồi họ không thấy, thế là họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết, mà không có gì người ta không thấy. Các bạn đã xem tuần hát xưa, ông vua đắc kỷ này kia kia nọ, bí mật lắm mà người ta biết hết à, không có giấu được. Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định tôi là một tội nhân tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu có muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là dư trong trường học, dư trong bãi trường thi, học rồi phải thi.